Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 31 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối. Buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam, do Ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Tư trong tuần 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý ông bà và anh chị em thân mến, các sách tin mừng kể lại nhiều tình huống khi dân chúng hỏi Chúa Giêsu, thì ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu nói về sự hủy diệt của đền thờ Jerusalem, các môn đệ muốn biết khi nào điều đó xảy ra, nhưng không có câu trả lời trực tiếp. Tương tự, người Do Thái hỏi: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Cũng không có câu trả lời. Khi ông Nicodemo hỏi Chúa Giêsu: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?" Cũng không có câu trả lời. Tin mừng hôm nay cũng vậy. Một người trong đám đông hỏi Chúa Giêsu: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Nhưng Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi suy đoán đó, mà chỉ nói: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào." Chúa Giêsu nói điều này để đáp lại câu hỏi ai sẽ được cứu, bởi vì nhiều rabbi thời đó chủ trương tất cả Israel sẽ được cứu, vì là con cháu tổ phụ Abraham, ngoại trừ một vài tội nhân công khai tự loại mình ra. Tuy Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng Ngài đã mặc khải về Thiên Chúa và về chính chúng ta. Ngài nói đến hai điều rất quan trọng về ơn cứu rỗi. Thứ nhất, Chúa Giêsu làm ngỡ ngàng người nghe khi khẳng định là thành viên của dân giao ước, không có nghĩa là đương nhiên họ được vào nước trời, và cũng không phải là những người thân quen cùng dòng tộc với Chúa Giêsu thì tự động hội đủ điều kiện để được hưởng sự sống vĩnh cửu với Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu khẳng định nhiều người từ khắp nơi trên thế giới lần lượt sẽ vào nước Thiên Chúa. Thiên Chúa mở ra ơn cứu rỗi cho tất cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Đây là đặc điểm phổ quát của ơn cứu rỗi. Những người mà chẳng ai kỳ vọng họ ở trong nước trời, thì chúng ta lại ngạc nhiên khi thấy họ ở đó. Chúa Giêsu không chỉ rõ những người này là ai, mà Ngài chỉ nói, thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Nghĩa là, tại bữa tiệc vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa, mọi người từ tứ phương trời sẽ đến dự. Đây không phải là một sự quy tụ kén chọn, và dĩ nhiên cũng không phải là một bữa tiệc chỉ dành cho những người đã được tuyển chọn. Tuy Chúa Giêsu nói, ơn cứu rỗi đã được Thiên Chúa dự liệu cho tất cả mọi người, nhưng đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh rằng, lòng quảng đại của Thiên Chúa không được xem là lý do để tự mãn. Mỗi người vẫn phải cố gắng bước qua cửa hẹp. Con đường dẫn đến ơn cứu rỗi, đến đời sống viên mãn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và chú tâm, cũng như đi qua một cánh cửa hẹp, đòi hỏi một sự cố gắng nhất định nào đó. Một cánh cửa hẹp không có nghĩa là chỉ có một vài người vượt qua, nhưng nó ngụ ý rằng, lối vào nước Thiên Chúa phải trải qua cuộc chiến chống lại các cám dỗ, thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa, dửng dưng với tha nhân hay thỏa hiệp với thế gian, và bất cứ điều gì cản trở chúng ta thi hành thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một điều an ủi là chúng ta không chiến đấu một mình, có Chúa Giêsu ở bên chúng ta, và ơn của Ngài luôn đủ cho chúng ta. Chúa Giêsu là sự đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta, vì Ngài đã chiến thắng thế gian. Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh cửa hẹp cho thấy phần cộng tác của chúng con với ơn cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn lòng bước qua cửa hẹp, tức là bước đi trên con đường của Chúa, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, như Chúa đã vâng theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự trợ giúp ân sủng của Chúa trong những khi chúng con gặp thử thách và cám dỗ. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi nơi thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây đi. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn tình. Nhiều lúc con định kỵ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có
theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Caritas quốc tế kêu gọi ngăn chặn biến đổi khí hậu. Các vị chủ tịch hội đồng giám mục nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng ký tên vào một tài liệu được công bố ngày 26 tháng 10 vừa qua, nhằm kêu gọi chính phủ các nước hãy hành động để nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu đang ngày càng gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Giám đốc chính sách của Caritas quốc tế, bà Martina Lich, cho biết, bản văn nói trên đã thúc giục nhà chức trách hướng tới việc thực thi Hiệp định Paris nhằm bảo vệ nhân loại và hành tinh chúng ta. Bà Lich giải thích rằng, tài liệu được biên soạn theo quan điểm của hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức về biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra tại Ba Lan vào tháng 12 sắp tới, nhấn mạnh rằng, chúng ta cần phải tiến về phía trước, vì chúng ta có một hành tinh, một ngôi nhà chung và cần phải chăm sóc. Lời kêu gọi sẽ được phổ biến đến công chúng rộng rãi hơn, để đảm bảo rằng, các tín hữu hiểu được sự cấp bách, ý thức được trách nhiệm của chúng ta đối với các thế hệ tương lai, và chăm sóc ngôi nhà chung, nỗ lực giới hạn sự tăng nhiệt của trái đất ở mức khoảng 1,5 độ. Tin giáo phận Bắc Ninh. Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bắc Ninh hành hương sở kiện. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Trung tâm hành hương sở kiện đã vui mừng đón tiếp Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bắc Ninh đến hành hương tại trung tâm. Đúng 8 giờ, các thành viên của Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bắc Ninh đã quy tụ trong tiểu vương cung thánh đường sở kiện để nghe quý cha, quý thầy của trung tâm hành hương giới thiệu và hướng dẫn về trung tâm hành hương sở kiện. Tiếp đến, các thành viên trong huynh đoàn lần chuỗi chung với nhau và cùng tham dự giờ cầu nguyện tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ trọng thể kính các thánh tử đạo Việt Nam, cao điểm của ngày hành hương, đã diễn ra vào lúc 9 giờ. Thánh lễ do cha Matthew Trần Bình Trọng, dòng Đa Minh chủ sự, cùng quý cha đồng tế. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy, dòng Đa Minh, đặc trách tu sĩ giáo phận Bắc Ninh, đã gợi nhớ cho cộng đoàn thấy được những dấu ấn lịch sử, những thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam nơi mảnh đất sở kiện này. Đồng thời, cha cũng mời gọi mỗi thành viên trong huynh đoàn Đa Minh hãy noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là những thánh tử đạo quê hương Bắc Ninh, biết sống đức tin kiên trung và luôn làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh đời sống. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chia làm những nhóm nhỏ để kính viếng hài cốt các thánh tử đạo và tham quan khu trưng bày thánh tích. Được biết, Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bắc Ninh đã được thiết lập tại hầu hết các giáo xứ trong giáo phận, và hiện có khoảng trên 10.000 thành viên. Về tham dự ngày hành hương hôm nay, ước tính có khoảng 5.000 thành viên đến từ các huynh đoàn của các giáo xứ trong toàn giáo phận. Tin Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vụ thảm sát người Do Thái tại Pittsburgh. Như chúng tôi đã đưa tin, 11 người đã bị thiệt mạng và một số người khác bị thương sau vụ thảm sát tại Hội đường Do Thái ở Squirrel Hill, Pittsburgh, vào sáng thứ Bảy 27 tháng 10 vừa qua. Sau khi được tường trình về biến cố bi thảm này, Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, khi ấy đang có mặt tại Vatican để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đã ra thông cáo mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và đòi hỏi những người có trách nhiệm phải có những hành động cụ thể để chấm dứt bạo lực súng đạn. Tuyên bố của Đức Hồng Y ngay sau khi sự việc xảy ra viết rằng, bạo lực sáng hôm nay một lần nữa đã xảy ra tại một trong những cộng đồng của chúng ta, lần này ở Pittsburgh, Pennsylvania. Nhiều người đã mất mạng trong một cuộc tấn công tại hội đường Do Thái Tree of Life. Chúng tôi đứng bên cạnh các bạn, những anh chị em Do Thái của chúng tôi. Chúng tôi lên án tất cả các hành vi bạo lực và thù hận. Và lại một lần nữa, mời gọi quốc gia và các viên chức công quyền của chúng ta, đối diện với tai ương của bạo lực súng đạn. Bạo lực được dùng để giải quyết các dị biệt về chính trị, chủng tộc và tôn giáo, cần phải được đối phó với tất cả các nỗ lực có thể được. Thiên Chúa không dung thứ cho bất kỳ hình thái bạo lực nào. Ngài mời gọi mọi người quay lại với cộng đồng nhân loại như những con cái của Ngài. Tôi phó dâng lên Thiên Chúa chúng ta những nạn nhân, bao gồm cả những người ứng cứu ban đầu, và xin ơn an ủi cho gia đình họ. Cầu xin Thiên Chúa toàn năng ở bên họ, và mang đến cho họ niềm ủi an vào thời điểm bi thảm này. Theo báo cáo của cảnh sát, hung thủ là Robert Bowers, 48 tuổi, đã bước vào tòa nhà và hét lên, tất cả người Do Thái phải chết hết. Khi cảnh sát đến, hung thủ đã giao tranh với họ và bắn bị thương 4 người cảnh sát. Bowers được cho là đã cố gắng thoát khỏi tòa nhà, nhưng gặp phải một viên cảnh sát mặc đồng phục, nên y quay trở lại bên trong và tiếp tục chiến đấu cho đến khi bị bắn hạ, và bị bắt ở tầng thứ 3 của tòa nhà. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Thương Khó. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ dòng Thương Khó trở thành những thừa tác viên sự chữa lành tâm linh và hòa giải, là những điều rất cần thiết trong thế giới ngày nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên trong buổi tiếp kiến sáng 22 tháng 10 vừa qua, dành cho 100 thành viên Tổng tu nghị dòng Thương Khó, tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10, về chủ đề Canh tân sứ vụ của chúng ta, biết ơn, ngôn sứ và hy vọng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến đoàn sủng và linh đạo của Thánh Phaolô Thánh Giá, vị sáng lập dòng Thương Khó. Thánh nhân nói với các anh em cùng dòng rằng, ước gì sự Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô luôn ở trong tâm hồn chúng ta. Và người muốn các cộng đoàn của dòng là những trường dạy cầu nguyện. Trong đó, các tu sĩ có thể cảm nghiệm về Thiên Chúa. Sự thánh thiện của Thánh Phaolô Thánh Giá được sống giữa những tối tăm và sầu muộn, nhưng cũng với niềm an vui, đánh động tâm hồn những người thánh nhân gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ của dòng rằng, tôi khuyến khích anh em, hãy là những người phục vụ sự chữa lành tâm linh và hòa giải rất cần thiết trong thế giới ngày nay, vốn mang đậm những vết thương cũ và mới. Hiến pháp dòng mời gọi anh em, hãy dồn hết bản thân cho việc loan báo tin mừng và tái truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, đặc biệt ưu tiên cho những người nghèo ở những nơi bị bỏ rơi nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội ngày nay cảm thấy tiếng gọi mạnh mẽ, hãy ra khỏi mình và đi tới những miền ngoại ô về địa lý cũng như về sự hiện sinh. Sự dấn thân của anh em bao gồm cả những biên cương mới của sứ vụ truyền giáo. Không những có nghĩa là anh em đi tới những vùng lãnh thổ mới để loan báo tin mừng, nhưng còn đương đầu với những thách đố mới của thời đại chúng ta, như hiện tượng di dân, trào lưu tục hóa và thế giới kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là hiện diện trong những hoàn cảnh nơi mà người ta cảm thấy sự vắng bóng của Thiên Chúa, và anh em tìm cách gần gũi, bằng bất cứ cách thức và hình thức nào với những người đang chịu đau khổ. Dòng Thương Khó được thành lập năm 1720, và theo niên giám năm nay của Tòa Thánh 2018, hiện có 1964 tu sĩ. Trong đó có 1540 linh mục, hoạt động tại 361 nhà. Như Đức Thánh Cha nhận xét trong bài huấn dụ, trong tổng tu nghị hiện nay, ngoài việc bầu ban lãnh đạo mới của dòng, còn tìm cách thực hiện một hành trình mới trong việc thường huấn cho các cộng đoàn. Hành trình này ăn rễ trong kinh nghiệm của đời sống thường nhật. Ngoài ra, Tổng tu nghị muốn thực hiện một sự phân định về phương pháp mục vụ đối với các thế hệ trẻ. Tin Liban. Các bạn trẻ Kitô ở Liban cùng nhau hợp tác vì một thành phố hòa bình. 30 Kitô hữu trẻ Liban đã tham gia chương trình đào tạo mang tên Tương lai của các Kitô hữu tại Tripoli, thách thức và triển vọng cho thế hệ mới. Do các tu viện Thánh Francisco ở Tripoli, Emina tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 800 năm hiện diện của hội dòng ở Trung Đông. Chương trình được sự hỗ trợ của Ban Thư ký Quốc tế của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo và các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo ở Liban. Trong hơn 2 tuần, từ ngày 6 đến 21 tháng 10, các tham dự viên gồm giáo dân và tu sĩ, thuộc Cộng đoàn Kitô Meronite, Công giáo Hy Lạp, Chính thống giáo Hy Lạp, cùng nhau tham gia vào các hoạt động giáo dục và đào tạo, để đào sâu chiều kích tinh thần, văn hóa, xã hội và lịch sử của đức tin Kitô giáo trong bối cảnh Trung Đông. Ngoài ra, chương trình còn tập trung về các vấn đề đối thoại liên tôn trong việc giải quyết xung đột và vai trò của Kitô hữu trong xã hội dân sự và trong bối cảnh chính trị Trung Đông. 30 người trẻ tham gia khóa học được chọn thông qua các trường đại học và các tổ chức như Hội Tông đồ Giáo dân ở Liban và Caritas Liban. Các hoạt động giảng dạy được các giáo viên và các chuyên gia, giáo dân và tu sĩ, những người làm việc trong các trường đại học và trong các trung tâm nghiên cứu và đào tạo hướng dẫn. Trong các buổi làm việc, các học viên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là chuẩn bị cho các đề xuất và dự án, nhằm thúc đẩy Tripoli như một thành phố hòa bình, đối thoại, văn hóa và phát triển. Các dự án sẽ được triển khai vào năm 2019, cùng với các hoạt động mới cho đào tạo, đối thoại và hợp tác. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến tranh hạt nhân, ngay cả khi chỉ là sử dụng loại vũ khí này một cách hạn chế, sẽ gây ra thảm họa không thể tưởng tượng được. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến những ảnh hưởng về môi trường và nhân đạo của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi chính phủ các quốc gia đã ủng hộ Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí hạt nhân hãy chính thức ký kết văn bản này. Hiệp ước nhằm cấm các hoạt động như đe dọa sử dụng, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo và sở hữu vũ khí hạt nhân. Sẽ có hiệu lực khi có 50 quốc gia cùng đồng ý và ký tên vào. Bí thư thứ hai của Phái đoàn Ngoại giao Vatican tại Liên Hợp Quốc, cha David Jackers, đã đưa ra tuyên bố tại buổi thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ vũ khí hạt nhân hôm 22 tháng 10 vừa qua. Cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân, ngay cả khi chỉ là sử dụng vũ khí này một cách hạn chế, cũng sẽ gây ra thảm họa không thể tưởng tượng được, làm nhiều người chết, gây nguy hại đến môi trường. Cha Charters cho biết, hiện nay có hơn 14.000 vũ khí hạt nhân trên thế giới. Số vũ khí này do một nhóm quốc gia nắm giữ, và là một trong những thách thức luân lý lớn nhất trong thời đại chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam, do Ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Cha có thể phát họa đôi nét về cơ cấu tổ chức của Caritas Việt Nam không?
Trước hết thì Hội đồng Giám mục đề cử một giám mục đặc trách về Caritas Việt Nam, rồi thì vị đó thiết lập cái Hội đồng Quản trị, và ở trong đó thì Ngài đề cử một vị làm giám đốc, hay được gọi là vị tổng thư ký của Caritas Việt Nam. vị giám đốc đó thì sẽ thiết lập cái văn phòng của mình với các nhân viên được tuyển chọn và có những cái chương trình để huấn luyện họ để trở thành chuyên nghiệp với cái công việc này. Caritas Việt Nam đã có cái tổ chức của trung ương của mình được gọi là văn phòng Caritas Việt Nam.
Vậy thì mạng lưới Caritas ở cấp giáo phận thì có những cái hoạt động như thế nào trong cơ cấu tổ chức của Caritas Việt Nam không?
Các giám mục thiết lập cái văn phòng Caritas của giáo phận mình, đề cử một vị linh mục làm giám đốc của Caritas. Vị linh mục đó sẽ thiết lập cái văn phòng của Caritas tại giáo phận của mình với các nhân viên phù hợp và được họ được huấn luyện để điều hành một cái văn phòng của giáo phận của mình.
Kính thưa cha, vậy thì Caritas ở cấp giáo phận đã được thành lập trên 26 giáo phận trên toàn quốc. Vậy thì những hoạt động ở Caritas ở cấp giáo xứ của mình thì như thế nào ạ?
Các giám mục cũng khuyến khích để thành lập các Caritas tồn tại giáo xứ. Công việc này thì nhờ vào sự giúp đỡ của cha xứ, văn phòng Caritas của giáo phận sẽ giúp được tập huấn cho những hội viên của Caritas tại các giáo xứ. Và sau khi đã hoàn thành việc đào tạo rồi thì các Caritas hội viên đó sẽ làm việc với cha xứ, và ở trong giáo xứ như vậy thì có những hoạt động về bác ái, về yêu thương qua sự hướng dẫn của cha xứ, và qua đó thì các thành viên của các Caritas đó làm việc tại, trước hết là tại khu vực của giáo xứ của mình và lan tỏa đến các khu lân cận và diễn tả cái tình bác ái của mình nơi anh chị em mình, và đó là một cách để những người Kitô hữu chúng ta thể hiện cái tính chất đặc biệt của người Kitô hữu mình là yêu thương với hết mọi người và giúp đỡ hết mọi người.
Kính thưa cha Vinh Sơn, cha có thể cho con cũng như toàn thể quý vị được biết là một số cái hoạt động cụ thể của Caritas Việt Nam trong thời gian qua.
Tôi xin liệt qua 8 cái hoạt động của Caritas Việt Nam. Trước hết là hoạt động cứu trợ. Hoạt động cứu trợ gồm 3 cái giai đoạn. Trước hết là khẩn cấp, rồi phục hồi và sau đó là đề phòng. Thì việc khẩn cấp khi xảy ra chuyện có lụt lội hay là cần phải cứu trợ thì ngay lập tức cần phải có sự hiện diện của những anh chị em Caritas có bổn phận để giúp cho cái việc giúp đỡ cho người ta ngay những giai đoạn đầu. Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn để phục hồi nhà cửa người ta, hoặc là cây cối trồng, hoặc là những cái gì cần thiết để người ta phục hồi cho cuộc sống của họ. Và thứ ba là phần đề phòng, thì trong đó có chuyện là phải xây những cái nhà vượt lũ để những người nó ở khu cao, những người ấy họ có lên, có thể nạn nhân họ có thể lên trên đó sống, và phải làm một số các cái ghe hoặc các thuyền lớn để vượt những cơn lụt, đưa họ đến cái nơi an toàn hơn. Công việc hoạt động thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến đó là hoạt động mà chúng tôi có được một sự giúp đỡ của bên Caritas Đức, giúp cho những người khuyết tật và những người có HIV. Cái chương trình để chúng tôi giúp cho những anh chị em có ở tình trạng đó, khuyết tật với có HIV ở tất cả các giáo phận. Thứ tư đó là cái hoạt động của về học bổng. Chúng tôi có 2 học bổng của Con Đường Sáng giúp cho các em ở tại đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp tục đi học. Rồi cái học bổng của Slovakia giúp cho các em ở một số các giáo phận khác nữa có thể có cái khả năng để tiếp tục học cao hơn. Thứ năm chúng tôi nói đến về cái ban di dân, giúp cho những anh chị em di dân từ các nơi, các tỉnh miền xa đến các thành phố cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương để làm việc, và đó họ có con cái. Hiện tại chúng tôi đang giúp cho khoảng chừng 1.400 em. Cái đó là về bảo vệ sự sống. Ban này thì lo về truyền thông cho các bạn trẻ sống một cách nó nó đúng cái tư cách. À, nếu mà có chuyện xảy ra có thai thì không khá thai mà giữ thai lại để nuôi, và cũng thể giúp cho những anh chị em trong cái thời kỳ đó có thể có chỗ ở hoặc là có những mái ấm để gửi con cái của mình. Hoạt động thứ bảy đó là hoạt động của những người bị buôn bán, có nguy cơ bị buôn bán, dễ bị buôn bán hoặc buôn bán bị tình dục hoặc là đem ra ngoài khơi để làm việc tại các cái khu đánh cá và ở ngoài đó với những người đánh cá mà họ buộc phải làm những cái công việc đó. Cuối cùng, hoạt động cuối cùng mà chúng có thể đề cập đến đó là về việc bảo vệ môi trường, khuyến khích những anh chị em lưu ý về việc phá rừng và đặc biệt là giữ trồng nhiều cây xanh, giúp đỡ cho các khu vực sạch sẽ, không xả rác ở các đường đi hoặc là cái khu công cộng, được mời gọi để trồng nhiều cây xanh hơn. Và đó là những cái công việc tuy đơn giản nhưng mà cũng giúp cho người ta lưu ý về vấn đề bảo vệ môi trường, và nhất là không dùng hay là bớt dùng thì những cái chai lọ bằng chất ni lông nó sẽ tạo nên cái tình trạng tồi tệ cho môi trường.
Dạ, qua những gì mà cha Vinh Sơn vừa chia sẻ thì con cảm thấy là Caritas Việt Nam của mình có những cái hoạt động rất là phong phú, cụ thể và mang lại những cái giá trị rất là lớn cho tất cả mọi người. Vậy thì việc đào tạo nhân sự của Caritas Việt Nam của mình thì như thế nào ạ?
Việc đào tạo của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nỗ lực lo công việc đào tạo, trước hết là về đời sống tâm linh mà chúng tôi gọi là linh đạo của Caritas, để thấm nhuần cái tinh thần của giáo hội, tinh thần của Chúa mời gọi chúng ta sống yêu thương, sống bác ái. Và kế đó là việc đào tạo về chuyên môn, mang cái tính chất giúp cho những người mà mình phục vụ đó được có cái sự ích lợi lâu dài và sự phát triển bền vững, chứ không phải chỉ là một công việc thoáng qua. Thì đó là cái những công việc mà chúng tôi vẫn thường xuyên được đào tạo ngay tại văn phòng của Caritas Việt Nam và lan tỏa đến văn phòng Caritas của các giáo phận cũng như kể cả những hội viên Caritas tại các giáo xứ.
Kính thưa cha Vân Sơn, cha có thể chia sẻ về việc tổ chức các hội nghị thường niên của Caritas Việt Nam không ạ?
Chúng tôi Caritas là để phục vụ những người nghèo, mà người nghèo thì cái nhu cầu của họ rất là đa dạng, và vì vậy chúng tôi tổ chức những hội nghị thường niên để quy tụ anh em chúng tôi lại trên 26 giáo phận, và những đại biểu đó thì họ nắm bắt được những cái nhu cầu của những người nghèo, qua đó chúng tôi chia sẻ với nhau và tìm phương thế nào, cái cách nào để có thể hỗ trợ họ một cách hiệu quả nhất và tốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi hàng năm vẫn có những cái cuộc hội thảo hoặc là những cái hội nghị thường niên, để qua đó chúng tôi phục vụ anh chị em chúng tôi một cách hữu hiệu và nó được đúng và trọng tâm nhất.
Con xin được cảm ơn cha Vân Sơn đã dành thời gian và có những cái chia sẻ rất là thiết thực, cụ thể về những hoạt động của Caritas Việt Nam. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chân thành cảm ơn cha Anton và cha Vân Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình để giúp cho tất cả mọi người hiểu hơn về những hoạt động của Caritas Việt Nam trong 10 năm qua, cũng như là những dự định trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tọa đàm với chủ đề 10 năm tái lập Caritas Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Bác Ái Xã Hội lần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần cuối buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam nhân hội nghị thường niên năm 2018 của tổ chức này, vừa diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu một vài trích đoạn trong sách ngôn sứ Habacuc để rút ra bài học cho chính mình. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai cái bài ca, bài xuất hành chương 15 và bài ca Deborah này, các anh chị có đọc có thấy giống cái gì với cái bài ca cảm tạ của Habacuc không? Bây giờ chúng ta cùng đọc nha.
Lời cầu nguyện của ngôn sứ Habacuc theo điệu ai ca. Lạy Đức Chúa, con đã nghe truyền tụng về Ngài. Công trình Ngài, lạy Đức Chúa, lòng con kính sợ. Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy. Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường. Trong cơn thịnh nộ xin Ngài nhớ xót thương. Này Thiên Chúa, tự miền Tê Man ngự giá, tự núi Paran kìa Đức Thánh quang lâm. Bóng uy phong rợp chín tầng trời, câu chúc tụng vang mười phương đất. Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay tỏa chiếu hào quang. Nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa, ôn dịch đi mở lối cho người, sốt rét theo người sát gót chân. Người dừng bước cõi đất liền lão đạo, người đưa mắt các dân phải té nhào. Núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều tan chảy. Đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi. Con đã thấy lều trại của Cushan lâm hòa, các nhà bạc của xứ Midian chuyển rung. Phải chăng Ngài nổi giận với các sông lạy trước Chúa? Phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển? Khi Ngài thắng yên cương cho ngựa và ngự trên sa mã của Ngài, Ngài tuốt trần cung nọ, lắp tên vào dây cung, xẻ đất thành sông ngòi. Thấy Ngài núi rùng mình khiếp sợ, mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào và giơ tay lên ca. Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ, trước mũi tên lấp loáng, trước ngọn giáo chớp lòe Ngài phóng đi. Trong cơn lôi đình, Ngài rảo cùng cõi đất. Trong cơn thịnh nộ, Ngài trà đạp chư dân. Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài, cứu độ đấng Ngài đã sức dầu tấn phong. Ngài đánh quỷ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra.
Phóng tên bán vỡ đầu thủ lãnh của chúng. Đang khi chúng reo hò kéo đến như vũ bão, để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống, kẻ khốn cùng trong nơi Chúa ẩn.
Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả, giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông. Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời bời, mới nghe điều đó môi miệng con run rẩy. Bệnh mục xương đã nhập vào mình, chân lão đạo không còn vững bước. Con bình tĩnh đợi ngày khốn cùng, chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con. Thật thế cây vả không còn đâm bông nữa, cả vườn nho không được trái nào, quả ô liu đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn. Bầy chiên dê biến mất khỏi ràng, ngó vào chuồng bò bê hết sạch. Nhưng phần tôi nhảy mừng vì Đức Chúa, hỷ hoan vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đức Chúa là Chúa thượng làm cho tôi mạnh sức, cho đôi chân này lăng lẹ tựa chân nai, và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.
Cảm ơn anh chị em. Chúng ta đọc nhận thấy có hai điều, hai đối tượng
qua đó Thiên Chúa hoạt động quan phòng. Đối tượng thứ nhất là tự nhiên. Đối tượng thứ hai là các biến cố chính trị của con người, cái natura và cái cultura. Cả hai đều có dấu vết của Thiên Chúa, dấu vết của sự quan phòng, hay đúng hơn đó là cái dấu vết của sự sáng tạo liên tục của Thiên Chúa. Quan niệm sáng tạo ở trong Kitô giáo cũng như theo Do Thái giáo không phải là Thiên Chúa sáng tạo một lần ở đầu dòng thời gian rồi thôi Ngài để cho nó tự nhiên phát triển tiến hóa, mà ngay trong dòng tiến hóa của vũ trụ Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện ở đó như một đấng tạo hóa sáng tạo. Và khi xuất hiện con người thì Thiên Chúa sáng tạo một cách đặc biệt, vì cái sáng tạo lúc ấy có tham gia của tự do, một tự do khác với cái tự do của Thiên Chúa. Khác nhưng mà không giới hạn cái tự do của Thiên Chúa. Chính vì thế mà cái sự quan phòng của Thiên Chúa trong các biến cố chính trị của dòng lịch sử là một mầu nhiệm. Là bởi vì ta khó hiểu tại sao một Thiên Chúa tự do tuyệt đối lại dựng nên con người cũng có tự do, và với cái tự do ấy con người lập nên những biến cố trong lịch sử. Đó là chiến tranh, đó là giết hại nhau, đàn áp nhau, gây đau khổ cho nhau. Mà những điều đó ngược lại với một Thiên Chúa misericordia, một Thiên Chúa lòng thương xót, một Thiên Chúa của Hesed. Tại sao Ngài lại để cho những chuyện ấy xảy ra? Thế cho nên khi chiêm ngắm về cái mầu nhiệm tự do của Thiên Chúa và con người, lý trí ta bị câm bặt, vì nó chạm phải cái platform, nó không tiến thêm được nữa, nó không thể hiểu được. Nhưng trong lòng tin nó biết rằng có một cái đầu óc vĩ đại to lớn hơn nó. Cái điều mà Augustino đã cảm thấy qua câu chuyện mà ông suy tư về Thiên Chúa mầu nhiệm ba ngôi đó. Đứng trước đại dương, ông nhận ra một em bé cầm cái vỏ sò múc ở đại dương, đem cái nước ấy đổ vào một cái lỗ nhỏ ở trên cái bờ cát. Nó cứ chạy ra đại dương, nó múc là nó đổ vào cái lỗ nhỏ ấy. Ông hỏi em làm gì vậy? Nó nói là nó múc hết nước của đại dương, ráng múc hết nước để đổ vào cái lỗ nhỏ đó. Ông phì cười, tại sao lại làm được như vậy? Đại dương con thấy lớn như thế kia, đời nào mà con có thể múc hết được bộ cái lỗ nhỏ này, đổ vào nơi nước tuột xuống đó, cái lỗ vẫn cằn không. Em bé đã nói, đúng rồi, con đang làm cái điều mà bác đang nghĩ ở trong đầu đấy, đang suy niệm về cái mầu nhiệm đại dương Thiên Chúa ấy, với cái vỏ sò bé nhỏ của lý trí của bác. Cái natura là cái gì Thiên Chúa dựng nên, nó có cái quy luật của nó, và Thiên Chúa tôn trọng nó, và loài người từ từ khám phá ra cái quy luật của nó. Nó tạo nên cái sau này là những cái phương tiện phục vụ cho con người, đó là khoa học kỹ thuật. Nhưng mà cái cultura nó có tham dự của yếu tố tự do, nó khác với khoa học kỹ thuật, và chính nó có cái yếu tố mầu nhiệm. Cho nên khi làm công tác giáo dục, y tế chạm tới cái mầu nhiệm tự do này, con người đang làm nên cái cultura, làm cho cái thế giới này nó đầy cái sức người nhiều hơn. Mà nếu như con người ấy gắn bó với Thiên Chúa thì nó cũng làm cho cái thế giới này nhiều cái hơi thở của Thiên Chúa hơn, tức là nhiều thần khí của Thiên Chúa hơn. Muốn thế, con người phải thực sự sống làm sao để trở thành cái hình ảnh của cái mầu nhiệm ấy của Thiên Chúa ba ngôi. Đó là cái cảm xúc của những người đã chạm được một chút nào đó cái mầu nhiệm Thiên Chúa, kể cả trong đau khổ. Cho nên học Habakkuk ngày hôm nay, chúng ta học được cái phương cách để tiếp cận Thiên Chúa, không phải bằng trí tuệ thông thường mà thôi, mà tới một lúc nào đó ta phải bỏ rơi cái này lại. Khi mà chúng ta bắt được cá rồi phải quên cái nơm đi,
Chừng nào mà còn chăm sóc cái nơm mãi cho nó đẹp, cho nó sao có hiệu quả thì mãi mãi đã bắt không được con cá. Mà khi bắt được con cá rồi đó, phải ráng quên nó đi, bởi vì ta có cái điều quý nhất rồi. Thế mà loài người chúng ta vẫn mãi đi tìm cái nơm, hết tiền, đến quyền, đến danh, đến sắc, đủ thứ trời. Đó là những cái nơm mà mãi mãi ta không bắt được con cá. Nhưng thưa anh chị em, những câu hỏi chất vấn tại sao, trước hết chúng ta hãy chất vấn về chính mình, về cái điều mình đang sống, về những yếu đuối, về những cái sức láo của mình, vì mình không hiểu mầu nhiệm. Học Habakkuk chúng ta học được cái phương pháp và biết khiêm nhường để tìm kiếm Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Làm sao hiểu thấu, Giê-xu ơi Ngài chết vì ai? Vòng gai đính sắt, giáng đôi tay ôm trọn thành ra. Có phải vì Ngài yêu con quá mà đành nhận thập giá đau thương để cho con vui bước trên đường, đừng dâng hiến con đường tình yêu. Ôi đấng chịu đóng đinh, con say mê tôn thờ, xin cho con nhận ra tình yêu Chúa là tất cả, để con ôm lấy cây cô giá, để con yêu Chúa trên thập giá, và để con cho Chúa làm đối tượng duy nhất đời con. Con chợt thấy bình an, nhìn lên thánh giá bao tư như chợt tan biến. Có phải vì tình con nhỏ bé mà tình Ngài che chở nâng niu, để cho con nương náu sớm chiều đời dâng hiến một đời. Đấng chịu đóng đinh, con say mê tôn thờ, xin cho con nhận ra tình yêu Chúa là tất cả, để con ôm lấy cây cô giá, để con yêu Chúa trên thập giá, và để con cho Chúa làm đối tượng duy nhất đời con. Ôi đấng chịu đóng đinh, con say mê tôn thờ, xin cho con nhận ra tình yêu Chúa là tất cả, để con ôm lấy cây cô giá, để con yêu Chúa trên thập giá, và để con cho Chúa làm đối tượng duy nhất đời con. Để con chọn Chúa làm đối tượng duy nhất đời con, và để con chọn Chúa là đối tượng duy nhất đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, vị mục tử nhiệt thành truyền giáo và thành lập các giáo xứ cho giáo hội Việt Nam. Thời sơ khai của giáo hội, Thánh Phaolô được xem như là nhà truyền giáo lỗi lạc của mọi thế hệ, và là nhà khai phá tài ba nổi danh về việc thiết lập các giáo đoàn mới. Hành trình truyền giáo của Ngài đi xuyên lục địa. Thời hiện đại ngày nay, tiếp bước Thánh Phaolô, vị Thánh Quan Thầy, cha Phaolô Võ Quốc Ngữ cũng được người người ca tụng là nhà truyền giáo nhiệt tâm, nhà khai phá không nghỉ ngơi, và là người nổi danh về việc thiết lập các giáo đoàn mới. Hành trình truyền giáo của cha như là hành trình xuyên Việt từ Bắc chí Nam, bởi bước chân của cha đã in dấu trên bảy giáo phận: Phát Diệm, Quy Nhơn, Kon Tum, Xuân Lộc, Đà Lạt, Long Xuyên và Ban Mê Thuộc. Để bày tỏ lòng cảm phục kính mến và để ghi nhớ công ơn to lớn của cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đối với giáo hội Việt Nam, chúng tôi xin cố gắng ghi lại hành trình và những dấu chân của Ngài, vị tông đồ nhiệt thành và là người mục tử hết lòng vì đoàn chiên yêu dấu. Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ sinh năm 1922, là con trai trưởng trong một gia đình nông dân công giáo hiền lành đạo đức. Gia đình có bảy anh chị em, ba trai và bốn gái. Thân phụ là ông cố Gioan Võ Văn Hùng và thân mẫu là bà cố Maria Nguyễn Thị Thúy, sinh sống tại làng Hiếu Nghĩa, xã Tuy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1932, lúc 10 tuổi, thì chú Ngữ được cha già Phú, chánh xứ Tôn Đạo, nhận làm con thiêng liêng và cho vào học tiểu chủng viện Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm. Năm 1940, học trường Latin. Lúc đó, thầy Ngữ rất giỏi tiếng Pháp, nên trong một dịp cắm phòng do cha người Pháp giảng tịnh tâm, thầy đã nhận ra nhu cầu truyền giáo cho người thượng tại cao nguyên Kon Tum. Vốn bản tính rất năng động, thích phiêu lưu mạo hiểm, và với hồn tông đồ truyền giáo thôi thúc mãnh liệt, nên thầy đã không ngần ngại xin theo cha người Pháp vào Kon Tum để rao giảng tin mừng cho anh em sắc tộc miền cao nguyên này. Năm 1945, thầy đang học triết và thần học tại Đại chủng viện Quy Nhơn, thì chiến tranh bùng phát. Đại chủng viện phải giải tán, thầy phải trở về nhà với cha mẹ. Trong lúc đó, quê hương thầy đang gặp nạn đói, nhà ở xa xứ đạo, đường xá lầy lội, thời tiết rét buốt, khăn áo mong manh, nhưng cứ mỗi sáng, mỗi ngày, thầy vẫn cố gắng điều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học hỏi thêm nơi cha xứ. Năm 1948, thầy được theo học thần học tại Đại chủng viện Giáo phận Bùi Chu và được chịu chức linh mục vào ngày 2 tháng 8 năm 1952, lúc 30 tuổi, và lấy khẩu hiệu đời linh mục là "Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc mua người." Sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm cha phó giáo xứ Cư Tam, giáo phận Bùi Chu. Vì Ngài thông thạo tiếng Pháp, nên mỗi khi quân Pháp càng quét bắt dân, Ngài đến can thiệp xin về. Có lúc lên đến hàng mấy trăm người, trong đó có cả những cán bộ cách mạng. Năm 1954, Ngài theo giáo dân di cư vào Nam. Khởi đầu hành trình của Ngài tại miền Nam là việc thành lập giáo xứ Tân Mai Biên Hòa trong 3 tháng. Rời Biên Hòa, Ngài đi lên Bảo Lộc thành lập giáo xứ Tân Bùi Bảo Lộc trong 7 tháng. Vào trung tuần tháng 11 năm 1955, rời khỏi vùng đất sương mù giá lạnh, Ngài đến với vùng cao nguyên đất đỏ Ban Mê Bạc Ngàn. Khởi đầu bằng việc thành lập giáo xứ Kim Châu. Với lòng nhiệt thành không cho phép nghỉ ngơi, nên khi giáo xứ Kim Châu vừa đang được dần dần ổn định, Ngài lại tiếp tục mở rộng địa bàn với việc thành lập giáo xứ Kim Phát
ngay bên cạnh giáo xứ Kim Châu. Lập thêm giáo xứ thôi thì chưa đủ, ngài lại thành lập giáo họ Kim Thành. Khi giáo xứ vừa bắt đầu thành hình, ngài liền nghĩ tới việc thành lập thêm cộng đoàn mới, nên ngài đã sẵn sàng chuyển giao giáo xứ lại cho cha già Yên để coi sóc và tiếp tục về dòng sông Serobok để thành lập giáo xứ Giang Sơn, nằm giữa dòng sông chảy xiết và núi cao hùng vĩ. Nhìn về hướng đông của ngọn núi cao hùng vĩ, có một số gia đình định cư trên hòn đảo Chơ Vơ. Để thuận tiện cho việc đi lại và quy tụ dễ dàng, ngài quyết định thành lập giáo họ Đông Sơn. Khi việc xây dựng cộng đoàn tạm ổn định, đời sống giáo dân trên đà phát triển, thì tháng 8 năm 1958, ngài lại xin Đức Cha Công Tung cử cha Nguyễn Hữu Nghị về làm quản sứ Giang Sơn và Đông Sơn, để ngài tiếp tục lên đường tiến lên tỉnh Pleiku để khai phá và tạo thêm các trại dinh điền mới. Và ngài đã làm quản sứ giáo xứ Thập Tâm, giáo xứ Mỹ Thành và Hiếu Đạo. Bước chân người tông đồ truyền giáo dường như không cho phép ngài dừng chân ngơi nghỉ. Vì thế, năm 1961, ngài giã từ Pleiku lên đường trở lại vùng đất Ban Mê, làm quản sứ giáo xứ Thọ Thành. Vừa lãnh sứ mạng mới, ngài lại bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ Thọ Thành. Năm 1962, khi công việc xây dựng nhà thờ hoàn thành, cũng là lúc ngài nói lời chia tay với đoàn chiên lên đường đi về hướng quốc lộ 27 để thành lập giáo xứ Hòa Bình. Sau những năm tháng xả thân quên mình cật lực, xây dựng cơ sở vật chất, củng cố và phát triển đời sống đức tin dân Chúa, ngài đã ngã bệnh. Vì vậy, năm 1964, ngài xin phép Đức Cha đi dưỡng bệnh ở vùng sông nước Long Xuyên. Nhưng lạ thay, dưỡng đường ngài nghỉ ngơi không phải là nơi an nhàn thư thái, mà là đoàn chiên với muôn ngàn những lo lắng. Bởi Đức Cha Mikae Nguyễn Khắc Ngữ lại nhờ ngài trông coi giáo xứ Tân Thành và Ngọc Thành. Bầu nhiệt huyết đam mê xây dựng đã trào lên trong lòng ngài, nên dù mang tiếng là dưỡng bệnh, nhưng ngài lại ra tay tái thiết nhà thờ Ngọc Thành. Năm 1965, hình như bệnh tình cũng đã thuyên giảm, và nhà thờ cũng vừa tạm ổn. Cộng đoàn chưa kịp mừng, thì đành phải nói lời tạm biệt với ngài, vì ngài phải trở lại Ban Mê đầy kỷ niệm. Ở gắn bó, đi nhớ thương. Trên đường về Ban Mê, ngài lại dừng chân trên quốc lộ 14 để thành lập giáo xứ Quy Hòa. Năm 1966, sau khi giáo xứ vừa thành lập xong, đời sống cộng đoàn bắt đầu đi vào nề nếp, ngài lại rời Quy Hòa để đi Phước An. Chính tại đây, ngài thành lập giáo xứ Thuận Hiếu và khởi công xây dựng nhà thờ Thuận Hiếu. Với uy tín lớn và tài ngoại giao, nên tháng 4 năm 1966, ngài được điều về nhà thờ chánh tòa Ban Mê Thuộc để cùng với Đức Cha Kim và cha Trần Thành Hòa hoàn tất các văn bản chia tách giáo phận, tiếp thu khu đất và nhà của các sơ dòng Benedictine làm cơ sở tòa giám mục Buôn Mê Thuộc, một giáo phận mới được tách ra từ giáo phận Công Tung. Cũng trong thời gian này, ngài tiếp tục giúp đỡ Đức Cha Kim chuẩn bị văn bản thành lập và cơ sở vật chất để dòng nữ vương Hòa Bình được hiện diện và phát triển nơi giáo phận mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, vị mục tử nhiệt thành truyền giáo trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui. lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà. Đừng còn đi, Chúa ơi, dù xa không vẫn vui, vì tương lai đồng lứa mới bước theo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặp về lúa thơm tho cánh đầy vai. Đừng không yêu Chúa ơi, là vì trong nắng tươi rồi mãi đây sẽ thêm lá rơi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu thật cao tiếng reo ca hồng nhiệm màu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Xin ra thánh thư trao thiên đàng, người bình phúc chiều soi giờ xa. Thương lắm mẹ đời con kêu cơn, ban xuống buôn cùng trên thiên
Quý vị và các bạn thân mến, tiền bạc chỉ có giá trị khi con người sử dụng chúng theo đúng mục đích Thiên Chúa, nghĩa là tiền bạc mãi mãi là phương tiện giúp xây dựng tình nghĩa, để con người sống xứng đáng là người hơn và bác ái hơn với tha nhân. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, thương gia tử đạo. Ngài trở thành tấm gương sáng trong việc sử dụng tiền của Chúa ban để xây dựng tình người và làm sinh ích cho chính bản thân, cho giáo hội và cho mọi người. Matthew Lê Văn Gẫm chào đời năm 1813, thời vua Gia Long, tại họ Tắc, thuộc làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa. Bị xử trảm ngày 11 tháng 5 năm 1847, tại Pháp Trường Gia Còm, họ Chợ Đũi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã phong ngài lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Quý vị và các bạn thân mến, Matthew Lê Văn Gẫm sinh thời là một thương gia, đã nhiều lần lao đầu vào việc kinh doanh và đã không thoát khỏi những cám dỗ tinh vi của tiền bạc. Tiền bạc bất chính đưa đến tình nghĩa bất chính. Ông đã theo đuổi và ngoại tình với một thiếu nữ khác, không phải vợ mình. Nhưng khi nghĩ lại, ông cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái, chú tâm vào việc giáo dục con cái, nhất là về đời sống đạo đức. Tuy nhiên, thương gia Lê Văn Gẫm lại có được nghĩa khí của một người có tiền. Sau cú vấp ngã đã làm cho ông bừng tỉnh. Ông biết dùng tiền của chóng qua để mua lấy tình người, bằng cách rộng rãi đóng góp tiền của và công sức vào công việc truyền giáo của các nhà thừa sai. Trong một lần lái thuyền đi đón Đức cha Lefebvre và cha Duclos cùng ba chúng sinh về Sài Gòn, việc bị bại lộ, quân tuần tiễu ập tới khám xét và tất cả cùng bị bắt. Thương gia Matthew Lê Văn Gẫm bị đóng gông và tống ngục. Mặc dầu phải chịu tra tấn tàn ác, thương gia Matthew Lê Văn Gẫm vẫn can đảm tuyên xưng đức tin công giáo, thà chết chứ không bao giờ chịu bỏ đạo. vua Thiệu Trị phê án tử hình. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ngài đã hiên ngang tới pháp trường Gia Còm để chịu xử trảm, lãnh nhận triều thiên tử đạo. Quý vị và các bạn thân mến! Đã có rất nhiều người muốn đổi đời, muốn sám hối, nhưng vẫn không thoát ra được vòng xoáy ma lực của tiền bạc. Họ cần một sức mạnh từ trên cao cứu vớt. Đó là hành trình khai mở của đức tin, nghĩa là chỉ có ai nhận biết mình đang bị trói buộc bởi tiền bạc, bởi tội lỗi và đam mê xấu. Những ai nhận ra mình cần được giải thoát và bất lực trong những hoán cải cuộc đời, thì họ mới nhận ra mình cần ơn Thánh Chúa trợ giúp, yêu thương và chữa lành. Thương gia Matthew Lê Văn Gẫm cũng đã trải qua mạng lưới chằng chịt này của tiền bạc. Để có được quyết định thay đổi cuộc đời, để thực hiện một hành trình sám hối, ông đã phải hết sức nhẫn nại, gỡ bỏ những quyến luyến của tiền bạc đã ăn sâu vào nếp nghĩ, lời nói, việc làm, và tín thác vào Chúa. Đây là sức mạnh của đức tin. Một đức tin luôn tín thác vào Thiên Chúa và để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời. Thương gia Matthew Lê Văn Gẫm đã có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, nên ông đã biến đổi cuộc đời và sẵn sàng phục vụ Chúa, chung kiên với Chúa cho đến chết. Và phần thưởng dành cho ông là quê trời vinh phúc. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm đã được Chúa dắt đưa vào hành trình cứu độ, khi ông đủ khiêm tốn, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và rộng rãi bác ái với tha nhân, với giáo hội. Thánh nhân đã bán chính cuộc đời trần thế để mua lấy vinh quang nước trời. Xin cho chúng con đừng bao giờ làm nô lệ cho tiền bạc, nhưng biết sử dụng chúng như phương tiện để mua lấy thiên đàng. Amen.
Tình Chúa yêu con dịu êm, thật dịu êm. Tình Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây, biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân huệ tình yêu. Nhịp chân con qua muôn nơi, là có Chúa bên con chẳng ngơi, Ngài vẫn đã nâng con ngày đêm, cho bước đường đời con vững tin thêm. Có ơn trời lòng con thứ thái, ra đi giao truyền chân lý khắp gần xa. Tình Chúa yêu con dịu êm, thật dịu êm. Chúa biết bao ngọt ngào, Ngài thương con không bờ không bến. Tình yêu vững bền năm tháng, Chúa ơi con đây, biết lấy gì mà đáp đền, biết lấy gì mà đền đáp ân huệ tình yêu. Gian như con thoi đưa, ngày đã xế đêm buông hoàng hôn,
nhiều lúc thấy cô đơn niềm tin. Xin Chúa thương tình nâng đỡ con luôn, để con được bên tâm vững chí. Ra đi giao truyền chân lý khắp trần gian. Cuộc đời con luôn luôn xin vâng, tìm ý Chúa trong bao khổ đau, cùng với Chúa vai mang thật tự. Chúa chính là đường dẫn dắt con đi, suốt cuộc đời lòng con thao thức.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.